Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối.
Mến chào quý thính giả đang theo dõi câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, việc làm giả giấy tờ của các cơ quan tổ chức của nhà nước có thể vì nhiều mục đích sử dụng hoặc lừa đảo. Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng giấy tờ giả, làm giả giấy tờ theo quy định của luật hình sự, như câu chuyện mà chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo bản án hình sự sơ thẩm số 61 ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Vào cuối năm 2018, bị cáo Dương Quy là người sở hữu căn hộ tại quận Ninh Kiều. Do có nhu cầu vay vốn nhưng không được gia đình đồng ý, nên bị cáo thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo liên hệ và cung cấp thông tin, hình ảnh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy thật cho một đối tượng không rõ nhân thân để đặt làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với số chứng nhận và thông tin giống với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà bị cáo đang sở hữu.
Đến năm 2019, bị cáo vay tiền của ông Trần Văn Tê và đã đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Tê để làm tin. Do ông Tê phát hiện bị cáo đã chuyển nhượng căn hộ cho người khác nhưng không thanh toán tiền vay cho ông Tê, nên ông Tê đã đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Ninh Kiều yêu cầu kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà bị cáo đã đưa cho ông trước đó.
Căn cứ vào kết luận giám định số 110 ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Cần Thơ, kết luận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên người sử dụng đất Dương Quy do Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, nên hành vi của bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do vậy, cáo trạng của viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Về khung hình phạt đối với tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo điều 341 của luật hình sự hiện hành, tội làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù tối thiểu từ 6 tháng đến tối đa là 7 năm.
Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm IS khoảng 1 điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tình tiết này là căn cứ để xem xét giảm nhẹ mức hình phạt dành cho bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác. Bị cáo đã trưởng thành, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo biết rõ hành vi làm giả và sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả đưa cho ông T để làm tin cho việc vay mượn tiền là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo vẫn thực hiện. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ phân tích hành vi phạm tội của bị cáo như sau.
Bị cáo đã có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Sau đó, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này làm tin để ông T cho vay mượn tiền. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác. Bị cáo có đủ năng lực pháp luật nhưng vẫn cố tình phạm pháp, đã cấu thành tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo cần có mức hình phạt tương xứng, có như vậy mới giúp bị cáo T sửa đổi bản thân, biết sống đặt mình trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội. Tuy nhiên, xét bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhân thân tốt, bản thân chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, mà chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục là cũng đủ để răn đe bị cáo, thấy được hành vi sai trái của bản thân nhằm thể hiện được chính sách khoan hồng của pháp luật.
Đối với đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không rõ họ tên, địa chỉ nên không đề cập xử lý, bởi bị cáo chỉ liên hệ với đối tượng qua Facebook và Zalo. Còn đối với số tiền bị cáo vay mượn của ông T, trong quá trình điều tra giữa bị cáo và ông T đã tự thỏa thuận việc trả nợ vay nên không đặt ra xem xét. Nếu ông T có yêu cầu sẽ khởi kiện thành vụ án dân sự khác.
Từ những phân tích trên, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Dương Quy phạm tội làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, xử phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng, giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên thì tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
Quý thính giả thân mến, thời gian còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay là thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Ngày 5 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Bảo Quốc, sinh năm 1982, ngụ huyện Cờ Đỏ, về hành vi giết người. Nạn nhân là anh N, sinh năm 1971, sống gần nhà Quốc.
Theo điều tra ban đầu, tháng 10 năm 2016, Quốc hay mua số đề của anh N qua điện thoại và có thiếu nợ khoảng 2 triệu 100 ngàn đồng, nên anh N hay chặn đường đòi tiền. Hơn 18 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2023, sau khi ra đồng thăm lúa, Quốc chạy xe máy về nhà. Trên xe có cây kéo dùng để diệt ốc bưu vàng. Quốc chạy ngang nhà anh N thì bị anh này chặn đầu xe hành hung đòi tiền. Bị đánh, Quốc lấy kéo đâm nhiều nhát vào người anh N. Thấy hai người đánh nhau, anh Nghĩa ở gần đó chạy đến can ngăn, bị đứt ngón tay trỏ bàn tay trái. Quốc không dừng lại mà tiếp tục dùng kéo đâm anh N. Khi thấy anh N gục xuống, Quốc cầm kéo chạy bộ về nhà. Anh N được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện. Sau khi về nhà, Quốc nhờ gia đình đưa đến công an đầu thú và giao nộp cây kéo dùng để đâm nạn nhân.
Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận do bực tức vì bị anh N chửi, đánh nên dùng kéo đâm cho hả giận. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định trên người nạn nhân N có tổng cộng 16 vết thương, tử vong vì mất máu cấp do đa chấn thương, thủng tim, phổi, gan.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài tăm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàn năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng nào. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng nào. Đi lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng nào.
mến, chương trình Câu Chuyện Pháp Luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu Chuyện Pháp Luật kỳ sau.